Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Minh Trí, Quốc Vy cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Mến chào quý bác tài và thính giả đang đến với thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chúng tôi mỗi chiều vào lúc 16:40 từ thứ hai đến thứ bảy trên Cần Thơ FM 97,3 MHz, trang web canthoradio.vn, app Cần Thơ Plus để cập nhật những thông tin thật hữu ích về tình hình giao thông của Cần Thơ cũng như cả nước nha.
Dạ, chương trình chiều nay thì sẽ chuyển đến cho quý bác tài và quý thính giả gần xa những thông tin mà quý vị đang cần, như là mức lệ phí đăng ký cấp biển đối với xe ô tô, xe máy theo thông tư 60 sắp tới có hiệu lực. Bên cạnh đó thì có những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra mới đây mà lỗi vi phạm này đã được cảnh báo nhiều lần, hay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tại các trường học ở Cần Thơ và năm học mới.
Trong chương trình cũng không thể thiếu thông tin về tình hình giao thông tại các điểm nóng trong nội ô thành phố, được các phóng viên đưa tin về trực tiếp từ hiện trường, cùng với đó là những lưu ý lựa chọn cách thức lưu thông phù hợp dành cho quý vị, với mong muốn là đường về nhà chiều nay của tất cả mọi người đều được an toàn và thuận lợi.
Hot News, đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, thông tư số 32 năm 2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình tuần tra xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Trong đó thì đáng chú ý theo điều 12 của thông tư số 32 này thì khi mà các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ, thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử, tức là VNEID, có giá trị như là kiểm tra trực tiếp giấy tờ.
Điều 18 của thông tư cũng nêu rõ là khi mà tiến hành kiểm soát thì cán bộ cảnh sát giao thông đề nghị người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ có liên quan hoặc là thông tin của các giấy tờ có liên quan trong VNEID để kiểm soát. Trường hợp mà người lái xe trình các giấy tờ thì kiểm tra đối chiếu trực tiếp các giấy tờ đó. Còn người điều khiển mà cung cấp thông tin của các giấy tờ trong tài khoản VNEID thì kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử. Hiện nay thì VNEID đã tích hợp căn cước công dân, xác nhận cư trú bằng lái xe các loại, đăng ký xe, bảo hiểm y tế và người phụ thuộc.
Tới đến tháng 7 năm nay, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đã xác thực thành công hơn 31 triệu bản ghi giấy phép lái xe với dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này thì nhằm đảm bảo hệ thống định danh tự động tra cứu để hiển thị lên VNEID cho công dân. Một nội dung cũng đang được mọi người quan tâm là quy định mức thu, chế độ thu nộp miễn quản lý về lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại thông tư số 60 năm 2023 mà Bộ Tài chính vừa ban hành. Theo đó thì từ ngày 22 tháng 10 năm nay sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký cấp biển đối với xe ô tô, xe máy.
Dân à, và quý vị lưu ý nha, khi mà áp dụng thông tư mới thì xe bán tải có sự thay đổi lớn nhất về lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số. Trước đây thì mức phí chỉ là 500.000 đồng một lần đối với khu vực 1 là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và với sửa đổi lần này thì xe bán tải được xếp vào nhóm là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống với mức lệ phí cố định là 20 triệu đồng một lần ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì mức lệ phí này đã tăng gấp 40 lần so với trước đây.
Cũng theo thông tư số 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up tại khu vực 2 gồm có là thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã là 1 triệu đồng một lần một xe.
Và tại khu vực 3 là bao gồm các địa phương còn lại, mức phí là 200.000 đồng một lần một xe cho lần đăng ký cấp mới. Và cả khu vực 2 và 3 thì mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành.
Vào tối qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường tỉnh 741 đoạn qua ấp 2 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước giữa hai xe máy và xe khách, khiến cho một người chết và một người bị thương nặng. Vụ việc như thế nào thì bây giờ thì Quốc Vy sẽ cung cấp thêm thông tin nha.
Dạ, theo thông tin ban đầu thì khoảng 20 giờ tối cùng ngày thì anh Hoàng Thế Mạnh, 37 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát là 93C1 13786 lưu thông ở trên tuyến đường tỉnh 741 hướng từ tỉnh Bình Dương đi thành phố Đồng Xoài. Và khi mà đến ấp 2 xã Tiến Hưng thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số là 93P2-72277 do một người đàn ông chưa rõ tên tuổi điều khiển. Và cú va chạm mạnh khiến anh Hoàng Thế Mạnh và chiếc xe máy văng ra làn đường ô tô, bị xe khách biển số 82B00472 từ phía sau lên cán qua người và tử vong sau đó.
Riêng người đàn ông đi xe máy có biển số đầu là 93P2 thì bị văng thẳng vào sân vườn nhà dân. Người đàn ông điều khiển xe máy này bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Hai xe máy thì hư hỏng nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ thêm. Quý thính giả thân mến, mặc dù ngành chức năng đã có những biện pháp mạnh tay đối với hành vi sử dụng rượu bia khi mà điều khiển phương tiện giao thông, nhưng thực tế cho thấy là vẫn còn diễn ra thường xuyên tình trạng này, như là vụ việc xảy ra ở Hải Phòng vào ngày 10 tháng 9. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện An Dương tổ chức kiểm soát nồng độ cồn thuộc địa bàn xã Nam Sơn. Đến khoảng 19h55 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển số 15A57763 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.
Trước thái độ liều lĩnh của lái xe thì tổ công tác đã sử dụng 3 xe mô tô để truy đuổi nhằm ngăn chặn vi phạm, nhưng mà lái xe vẫn ngoan cố liên tục lượng lách và không dừng lại. Khi đến ngã ba Nguyễn Trãi quốc lộ 5 thì lái xe đã đâm thẳng vào đồng chí Vũ Xuân Duy, khiến đồng chí Duy bị xây xát thương tích ở vùng chân, xe mô tô chuyên dụng hư hỏng.
Và sau khi mà đâm xe vào cảnh sát giao thông thì lái xe lại tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy tiếp. Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, khi xe đi vào thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong, do đường nhỏ không thể tiếp tục di chuyển thì lái xe mới dừng lại. Sau đó thì tổ công tác phối hợp với công an xã Hồng Phong đã đưa lái xe về trụ sở để làm việc.
Và khi ở tại trụ sở công an thì qua đấu tranh khai thác, lái xe khai là tên Hoàng Văn Linh, sinh năm 1983, trú tại An Dương, Hải Phòng. Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe thì phát hiện là vi phạm ở mức rất cao, tức là 0,688mg trên 1 lít khí thở. Thì hiện cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc, hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Một vụ tai nạn thương tâm khác cũng vừa xảy ra tại tỉnh Nghệ An, mà nguyên nhân đến từ sự bất cẩn của tài xế lái xe ô tô khi mà mở cửa xe. Trường hợp này thì cũng đã được chúng tôi nhắc đến nhiều lần trong chương trình về những cái nguy hiểm tiềm ẩn của cái việc mà chúng ta bất cẩn khi chúng ta mở cửa xe mà chúng ta không chú ý quan sát. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9. Chị LTT, tên đã được viết tắt, khi mà điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu của Nghệ An, thì tài xế ngồi trên ô tô con đột ngột mở cửa xe không chú ý quan sát.
Và do bất ngờ thì chị T không có đánh lái kịp nên là đâm vào cửa ô tô con và chị ngã ra đường và bị chiếc xe chở rác chạy cùng chiều cán trúng tử vong tại chỗ. Cái điều đáng nói ở đây là không phải là lần đầu xảy ra tình huống này. Tuy nhiên là do chủ quan thiếu quan sát nên là lái xe và người ngồi trong ô tô vẫn bất cẩn trong mở cửa xe, gây tai nạn cho người đi đường lưu thông cùng chiều phía sau.
Thưa quý vị, khi tham gia giao thông thì bất kỳ người nào cũng phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Với việc mở cửa mà khi dừng xe, đổ xe trên đường cũng như vậy. Theo ý kiến của luật sư thì người điều khiển phương tiện khi mà dừng xe, đậu xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây. Là sau khi đậu xe chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn. Nếu xe đậu chiếm một phần đường xe chạy, phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết. Khi mở cửa xe, để mở cửa xe hoặc là bước xuống xe khi để cửa xe mở hoặc là bước xuống xe khi mà chưa bảo đảm vì điều kiện an toàn.
Nhưng và trong trường hợp mà người lái xe mở cửa xe mà không có quan sát, hay là mở cửa xe khi mà đang có người điều khiển xe máy lưu thông đến gần là chưa có đảm bảo điều kiện an toàn gây tai nạn thì lỗi thuộc về tài xế xe con. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, giả sử như là quá trình điều tra xác định là lỗi thuộc về lái xe con á, thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự và khung hình phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 1 đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ hành vi cũng như là tình tiết tăng nặng hay là giảm nhẹ.
Ngoài việc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì người này còn phải bồi thường thiệt hại dân sự do tính mạng bị xâm phạm của thân nhân gia đình của nạn nhân theo quy định pháp luật. Mặc dù người lái xe bồn chở rác là tác nhân trực tiếp dẫn đến cái việc mà cô gái tử vong, tuy nhiên trong trường hợp này, vì cô gái ngã vào bánh xe bồn là tình huống bất ngờ, nên người lái xe bồn không thể lường trước được.
Và theo điều 20 Bộ luật Hình sự thì người thực hiện hành vi mà gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc là không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Và những phân tích trên đây của luật sư thì chỉ là giả thiết mà thôi, tất cả thì phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an.
Khi lưu thông trên đường, chúng ta thấy những trường hợp là khi mà vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông thì người điều khiển phương tiện nháo nhào tìm chỗ trống hay là vượt đèn đỏ đi ngược chiều, khiến cho nhiều khu vực bị rối loạn. Những cái hình ảnh này thì thường thấy ở những cái nút giao ngã tư, ngã ba tại những thành phố lớn, đặc biệt phải kể đến là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở một số ngã tư có lưu lượng phương tiện dày đặc thì vào giờ cao điểm, mỗi khi mà chỉ cần có chút mưa nhỏ thôi thì đường phố lại lâm vào cảnh rối loạn rồi. Nguyên nhân chủ yếu thì đến từ ý thức chưa tốt của người tham gia giao thông. Việc phải dừng chờ đèn tín hiệu vào giờ đi làm buổi sáng, rồi phía sau thì hàng trăm phương tiện khác khiến cho nhiều người đi xe máy sốt ruột. Họ thường không có chịu đợi mà phải chen lên cho nhanh.
Phần lớn thì người điều khiển xe máy thường thấy trống chỗ nào thì phóng vào chỗ đó, đúng không quý vị?
Dạ đúng rồi.
Nhiều lái xe thì bực mình, thậm chí là chửi thề luôn. Vì vừa nhấn thêm ga để rẽ sang đường thì bỗng dưng có một vài người đi xe máy cắt ngang đầu xe chặn lại, khiến cho những chiếc ô tô thì tự nhiên buộc phải nằm im giữa ngã tư không đi được tiếp tục.
Dạ, với suy nghĩ của một số người thì người ta nghĩ là người đi xe máy len vào bất cứ khe hở nào để mà tìm lối thoát qua ngã tư đang rối loạn mà thôi. Còn người đi bộ qua đường thì gặp cảnh này thì cũng buộc phải là chen vào các khe hở để mà qua đường luôn. Tại vì lối đi này dành cho mình mà.
Bị lấn chiếm.
Đã bị lấn chiếm nữa. Và những lúc như thế thì vỉa hè cũng trở thành nơi di chuyển của xe máy. Và rất nhiều gạch đá lát vỉa hè ở nhiều tuyến phố bị bung dở do liên tục bị xe máy lấn chiếm thường xuyên. Đèn xanh hay là đỏ thì dường như là không có còn tác dụng gì trong những lúc này nữa. Và nếu mà có lực lượng phân luồng thì sự rối loạn và vô tổ chức này mới được hạn chế phần nào đó.
Cái thực tế này chúng ta thấy rất là nhiều, và phương tiện thông tin đại chúng thì cũng đưa những hình ảnh có thể là các bạn thấy trên báo chí hay các trang mạng thì thường xuyên luôn cái tình trạng ùn tắc, đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào những giờ cao điểm buổi sáng hay là những cái buổi chiều tan tầm thì cái việc mà xe hỗn loạn, cái tình hình tạo nên một cái hình ảnh không được trật tự ở các ngã ba, ngã tư mà chúng ta thấy là hầu như là kín mít xe luôn, mọi người không thể nhúc nhích được. Mà chính vì một cái phần nguyên nhân là do chúng ta chen lấn vào những vị trí len lỏi, vào những vị trí trống niềm tin dược trên phía trước á, thực tế thì chúng ta muốn nhanh hơn nhưng thực sự lại chậm hơn.
Dạ, mà thiệt ra mà nói nhiều khi mình xen vào những cái điểm trống đó mình cũng đâu có biết là chỗ đó là đường gập ghềnh hay là bằng phẳng đâu. Nhiều khi mình chạy ngay cái cống đó là cũng đứng cứng ngắc ngay đó luôn à. Nên là cái việc mà quan trọng nhất thì cũng phải là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông thôi.
Đúng rồi, người tham gia giao thông chúng ta phải nâng cao hơn nữa ý thức tham gia giao thông để mà tạo nên một cái hình ảnh văn minh hơn. Ví dụ như chúng ta, những thành phố lớn thì chúng ta luôn thu hút khách du lịch, đúng không quý vị?
Dạ.
Mà khi mà khách du lịch đến mà chúng ta thấy những hình ảnh đó thì người ta cũng có một phần nào đó suy nghĩ không tốt về hình ảnh đô thị. Mà những đô thị lớn thì cần có những hình ảnh dân minh. Mỗi người thì chúng ta đi theo luật, chúng ta đi theo trật tự thì chắc chắn là mặc dù có thể là cái đường xá chúng ta chưa đáp ứng được cái yêu cầu của lượng phương tiện ngày càng gia tăng, nhưng mà nó sẽ giải quyết cái tình trạng đó nhanh chóng hơn. Và cần có những chế tài. Nhiều ý kiến thì khi mà đọc được trên fanpage thì có nói là cần những chế tài cụ thể hơn để mà chúng ta xử phạt đối với những trường hợp này. Có thể là chúng ta không có cái lực lượng cảnh sát giao thông 24/24 giờ được, tại vì cái nguồn nhân lực không thể đáp ứng, hoặc là nhiều vấn đề khác nữa. Thì chúng ta có thể sử dụng camera. Mà có một cái thông tin là sắp tới thì cái lực lượng cảnh sát giao thông và những lực lượng chức năng sẽ quan sát camera từ cái tuyến đường 24/24 để mà tăng cường những cái biện pháp xử phạt, chấn chỉnh tình trạng an toàn giao thông tại các nút giao, những điểm nóng về tình hình giao thông. Thì hy vọng là sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái hình thức tham gia giao thông văn minh hơn từ mọi người. Từ đó thì cái tình trạng ùn tắc nó cũng sẽ kéo giảm hơn, và cái đường phố chúng ta cũng sẽ tạo nên hình ảnh đẹp hơn trong mắt du khách gần xa.
Dạ thôi, bây giờ thì để thay đổi không khí chương trình một tí đi, thì Cúc Vy và Minh Trí thì xin gửi đến quý thính giả, quý bác tài một bài hát cũng rất là tin, cũng đang nổi gần đây, có tên là Bật Tình Yêu Lên.
Cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên trời. chậm thôi em ơi, anh không theo kịp em. Mà em đang yêu hay đang trêu đùa, vì trong tim anh chỉ có tên của em.
Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dài. Em rơi vào trong mơ mộng, người biết không? Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đó mỗi khi mi em ước nhờ. Lòng này em chẳng yêu ai như thế này.
Gió cũng bằng ngọt vào tới em, tắt ánh đèn mặt tình yêu lên sao. Càng say anh lại càng yêu em, nói từng lòng người cho em. Nếu biết rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu.
Sao tim không nghe lời, sao đôi tay em đan trong tay anh rồi. Do người, do say men hay do em say nụ cười.
Đôi khi đành làm theo trái tim, lời một nốt này có đáng gì.
Chỉ cần thức giấc cùng nhìn dòng người, bên em trong những đêm mưa tuần rơi. Anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời yêu thương.
Trong mơ mộng người biết không? Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đó mỗi khi mi em ước nhờ. Lòng này em chẳng yêu ai như thế này.
Gió cũng mờ ngọt vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao. Càng say anh lại càng yêu em, nói thật lòng người cho em. Nếu biết rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu.
Quý vị và các bạn đang cùng với Minh Trí và Quốc Vy đồng hành trong chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz. Và thời điểm này thì cũng đã gần 17 giờ rồi. Cái tình hình giao thông bên ngoài thì sẽ có những cái tình huống là những cái tuyến đường trong nội ô thành phố sẽ bắt đầu đông dần lên. Quan sát từ camera tại các điểm giao trong thành phố thì thấy là không bị ùn tắc quá. Tại những cái nút giao mà chúng ta thấy là có thể là vào giờ cao điểm thì vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ. Nó không quá nghiêm trọng, đó là như là nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, hay là cái vị trí là 30 tháng 4 và Quang Trung. Nhưng mà Minh Trí thấy là thường là mình di chuyển vào buổi chiều á quý vị.
Yeah.
Khi mà chúng ta đi làm về hay công việc gì mà vào giờ cao điểm thì thấy là hiện nay thì những cái đoạn như là đường Trần Hưng Đạo nè, cái nút giao mình từ cầu Nhị Kiều á mà đến cái ngã tư giữa 3 tháng 2 và Mậu Thân á, thì do cái đoạn đường này thì vẫn còn cái tình trạng là đơn vị đang thi công để hoàn thành cái việc mà lắp đặt cống thoát nước, nên cái việc mà di chuyển có những cái đoạn thì nó bị rào chắn lại để mà thực hiện phục vụ cho việc thi công, nên cái mặt đường nó bị nhỏ hẹp, thì nó cũng xảy ra cái tình trạng là ô tô nối đuôi nhau và cái việc di chuyển của mọi người có những cái thời điểm nó cũng khó khăn nhất định, đặc biệt là vào khoảng từ 17 giờ trở đi đến khoảng 18 giờ 30 là trong cái khoảng thời gian đó có những cái thời điểm thì nó giãn ra, nhưng có thời điểm thì cũng cái lực lượng phương tiện cũng khá là dày đặc. Hay là cái đoạn đường ở chỗ cái vòng xoay công viên Lưu Hữu Phước vào buổi chiều thì chúng ta biết là ở đây có những cái ngôi trường đó, như là trường tiểu học Lê Quý Đôn hay trường trung học cơ sở Chu Dân An, rồi có thêm những cái vị trí mà nút giao mà chúng ta biết là thường xuyên đi ra vào của mọi người rất là đông. Nên mọi người cũng lưu ý ha, khi mà chúng ta đi vào giờ này thì chúng ta nhớ là chúng ta chú ý quan sát, tập trung điều khiển phương tiện và chúng ta có những cái phương án di chuyển hợp lý để đảm bảo cái quãng đường mình đi qua thì nó được an toàn và thuận lợi nhanh chóng hơn.
Dạ rồi, thế hơn thì bây giờ chúng ta đến cái điểm nóng đầu tiên trong chương trình hôm nay đi ha Minh Trí. Thì đó là điểm nóng ở trung tâm nội ô Ninh Kiều, ngã tư Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Văn Cừ. Thì chúng ta đã biết thì đây là một cái ngã tư là một trong những cái giao lộ lớn luôn đông đúc xe cộ, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Và trong khu vực này thì cũng có nhiều điểm trường, cộng với việc là buôn bán quanh khu vực làm cho tình hình giao thông nơi đây càng phức tạp hơn. Và ngay lúc này thì phóng viên Quy Cường đang có mặt tại khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Văn Cừ để thông tin đến quý vị thực trạng giao thông diễn ra như thế nào trên đoạn đường này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với phóng viên Quy Cường nha. Dạ alo, xin chào anh Quy Cường ạ.
Dạ, mến chào Quốc Huy ha, chào Minh Trí cùng quý bác tài ạ.
Dạ anh ơi, có một cái đặc điểm mà mọi người rất là quan tâm hiện nay, đó là hiện trạng mặt đường á anh. Thì anh có thể thông tin đến cho quý thính giả biết là hiện trạng mặt đường tại khu vực ngã tư này hiện nay như thế nào anh ha?
Dạ, thực sự thì trong cái thời gian qua thì cái lưu lượng đổ về đường Cách Mạng Tháng 8, đặc biệt là từ dòng xoay Hùng Vương đổ ra hướng Bình Thủy, lưu lượng rất là lớn trong thời gian vừa qua. Cho nên là thường thấy là trong khu vực ngã tư này, ngay ngã tư này thì nó có dấu hiệu xuống cấp. Đặc biệt nhiều ở hai hướng Cách Mạng Tháng 8 mà ở cái những cái vạch kẻ vẽ khu vực này thì cũng là tôi thấy là cũng mờ rất là nhiều đó. Còn cái đặc biệt là cái trong cái khu vực trung tâm ngã tư thì thấy là có nhiều cái cống.
Yeah.
Rồi cái khu vực từ Cồn Khương rẽ phải thì qua Cách Mạng Tháng 8 mình thấy là có nhiều vị trí cũng bị bong tróc với lại động nước đó, cũng gây khá nhiều phiền phức cho những người lưu thông qua khu vực này đó quý vị.
Dạ, vậy thì hiện tại lưu lượng giao thông tại đây như thế nào vậy?
Đó, tôi nhận thấy là cái lưu lượng hai hướng Nguyễn Cường ở cái mức là trung bình cao ạ.
Dạ.
Còn hai hướng Cách Mạng Tháng 8 thì đặc biệt đông đúc, giống như trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong giờ cao điểm như thế này ạ. Thì áp lực giao thông thì tôi thấy là kéo dài từ tôi có đi khảo sát từ dòng xe Hồng Dương. Đó, thì áp lực giao thông đó là kéo dài từ dòng xe Hồng Dương đổ qua cái nút giao Phạm Ngũ Lão Cách Mạng 8 rồi tới cái nút giao này Cách Mạng 8 Nguyễn Cường, thì làm cho các phương tiện là phải di chuyển nối đuôi nhau ạ. Đó, tạm thời thì tôi thấy là có sự ủng ứ qua cái nút giao này hướng về cái vòng xoay Hùng Vương ạ.
Dạ, bên cạnh cái lưu lượng cao như vậy thì ý thức tham gia giao thông của mọi người như thế nào vậy?
Về cái ý thức tham gia giao thông thì tôi thấy là có một số trường hợp ngoại lệ đó, đa số là cũng chấp hành tốt, nhưng mà có một số trường hợp ngoại lệ đó là khá là nhiều cái trường hợp từ hướng cầu Cồn Khương đổ xuống còn đi ngược chiều đó. Đặc biệt là cái hai hướng từ cầu, hai cái đường cầu dân sinh á, ở dưới chân cầu á, hai đường dân sinh ở dưới chân cầu thì đi ra thì đa số là đi ngược chiều.
Đó,
do áp lực giao thông quá đông từ cái dòng xe Hồng Dương đổ về, cho nên là tôi thấy là ngay tại cái cầu đèn tín hiệu đường Cách Mạng 8 hướng ra Bình Thủy á, thì cái việc mà dừng đèn tín hiệu giao thông ở đây là thấy lấn chiếm hoàn toàn cái hướng rẽ phải. Còn ở hướng lại của đường Cách Mạng Tháng 8 thì cũng có, nhưng mà ít hơn so với hướng mà Cường mới nói. Cũng như là cái ngã tư khác thì mình thấy là cái khu vực này á, là buôn bán tầm út luôn. Cái việc mà lấn chiếm của các hàng quán là hầu như là rất là phổ biến trong khu vực này. Mà cái việc này thì cũng kéo theo là cái lưu lượng giao thông dừng đậu, cái lưu lượng giao thông dừng đậu thì nó bị mình thấy là không có tuân thủ theo một cái quy định nào, và cũng lấn chiếm cả cái vỉa hè.
Yeah.
Cũng giống như là những cái khu vực khác thậm chí là cũng có việc buôn bán dưới lòng đường luôn, cho nên là cái việc này cũng là vi phạm luật lệ giao thông.
Yeah.
Có một số trường hợp thì đi sai tín hiệu đèn đó, cụ thể là tôi thấy là dẫn đi trước những cái đèn đỏ chuyển sang xanh vài giây đó là những cái mà ý thức của người tham gia giao thông tại khu vực này.
Dạ, vậy thì anh Quy Cường có những lưu ý gì cho người tham gia giao thông tại khu vực này anh ha?
Dạ, tôi thấy là trên hai hướng Cách Mạng Tháng 8, những cái điểm bấm cấm thì tôi thấy là cái điểm cấm ô tô tải 10 tấn thì bây giờ là đang trong khung giờ cấm nè. Cho nên là nếu mà xe ô tô tải chúng ta di chuyển qua cái đường Cách Mạng 8 này thì cực kỳ khó khăn và cũng vi phạm cái luật giao thông nếu mà xe tải của chúng ta trên 10 tấn à.
Dạ.
Đó là cái lưu ý thứ nhất Cường muốn lưu ý đến quý bác tài lái xe tải đường dài nha. Đó, không nên chạy xe tải hơn 10 tấn qua khu vực này, đặc biệt là đường Cách Mạng 8. Cái lưu ý thứ hai đó, Cường muốn lưu ý là trong ngay cái khu vực giao cắt này thì nó có giao cắt của hẻm chính đường Cách Mạng 8, nó hơi lệch hơn một chút xíu so với cái giao cắt lớn này, cho nên là Cường thấy là xe ở trong này đổ ra thường xuyên. Nó cũng một phần là cũng chưa tuân thủ theo đúng đèn tín hiệu, cũng như là ra di chuyển ra bất ngờ, cho nên chúng ta phải chú ý khi mà qua khu vực, đặc biệt là từ hướng Bình Thủy chở đi trên đường Cách Mạng 8, từ hướng Bình Thủy qua hướng về dòng xe Hồng Dương thì chúng ta phải chú ý ngay cái đầu đường tín hiệu này. Đó là một số lưu ý tôi gửi đến quý vị ạ.
Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Quy Cường với những lưu ý vừa rồi. Dạ quý vị ơi, do là ngã tư này, theo quý vị biết thì cái mặt đường ở Cách Mạng Tháng 8 thì nó khá là hẹp và lưu lượng thì rất là đông, nên là chúng ta di chuyển chậm chậm từ từ thôi. Đôi khi thì có một số trường hợp quý vị thấy mọi người gấp quá nên là cũng chạy lên vỉa hè, như là cái trường hợp mà khi nãy quý vị và anh Minh Trí vừa đề cập đến.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ thì công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tham gia giao thông với đối tượng là học sinh ngày càng được chú trọng, với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai từ các đơn vị. Mới đây thì công an huyện Phong Điền đã phối hợp với trường trung học cơ sở Giai Xuân, xã Giai Xuân tổ chức buổi tuyên truyền luật giao thông và buổi sinh hoạt thứ hai đầu tuần cho các em học sinh của trường. Sau buổi tuyên truyền thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cũng đã trao tặng nhiều phần quà là dụng cụ học tập cho các em học sinh trả lời đúng các câu hỏi về luật giao thông tại buổi tuyên truyền này.
Với chủ đề là đi đúng phần đường không cần dội chưa đến trường, thì cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phong Điền phối hợp cùng với giáo viên của trường trung học cơ sở Giai Xuân thì đã phát hơn 800 tờ rơi tuyên truyền luật giao thông cho các em học sinh, đồng thời tuyên truyền cho các em hiểu hơn về luật giao thông đường bộ, đường thủy, công tác bảo vệ trẻ em trong phòng chống đuối nước, hướng dẫn các em cách tham gia giao thông đúng và an toàn, cách xử lý khi mà tai nạn giao thông và các hành vi mức xử phạt khi mà vi phạm giao thông.
Trong khi đó thì vừa qua, đoàn trường trung học phổ thông Trung An thuộc huyện Cờ Đỏ cũng phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức tổ chức chương trình hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh tại trường. Đã có gần 1.400 đoàn viên học sinh của trường được tư vấn hướng dẫn cách đội nón bảo hiểm sao cho đúng kỹ thuật, các tư thế ngồi xe đảm bảo an toàn và phân biệt các biển báo giao thông như thế nào cho đúng.
Thực hiện chương trình công tác đoàn đội khối trường học năm 2023-2024, các cấp bộ đoàn khối trường học cũng đẩy mạnh tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trong đó thì có các quy định về an toàn giao thông. Hình thức tổ chức là vừa kết hợp trực tuyến và trực tiếp, như là ngày hội tuổi trẻ hiểu luật, chấp hành luật hay là sân chơi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định và các hoạt động tư vấn pháp luật trực tuyến dân dân và dân dân, đồng thời thì duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong tham gia đảm bảo an toàn giao thông.
Năm học mới 2023-2024 cũng đã bắt đầu rồi. Đây cũng là thời điểm mà công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là hạn chế tình trạng ùn tắc tại các cổng trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong giờ cao điểm được ngành chức năng, nhà trường, phụ huynh và học sinh rất quan tâm. Theo đó thì cũng nhờ có sự chủ động ngay từ đầu nên nhìn chung thì công tác trên được triển khai khá hiệu quả tính đến thời điểm này.
Ghi nhận của chúng tôi tại trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tại đường Ngô Quyền, quận Ninh Kiều vào lúc 6:30 sáng thứ Sáu vừa qua, thì mặc dù là vào giờ cao điểm đưa học sinh đến lớp, nhưng mà theo ghi nhận thì tình trạng ùn tắc giao thông không có xảy ra. Việc lưu thông và đi lại của phụ huynh và học sinh gặp nhiều thuận lợi, và cách đó độ chừng 100m thuộc đường Nguyễn Khuyến thì có trường tiểu học Ngô Quyền. Trước đây trên đoạn đường này hay xuất hiện tình trạng xe ô tô đưa học sinh nên là đôi lúc khá ùn tắc, nhưng mà nay với sự xuất hiện của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khung giờ trên nên việc lưu thông trước cổng trường tương đối là ổn định. Một số người dân sống tại khu vực này và phụ huynh cùng cho biết như thế này.
Đi thoáng bớt xe cộ lên đậu đông rồi, mấy hôm trước thì nó nghẹt ở đây trơn trọi, đưa đi thấy thoáng thì mừng rồi.
Không có bị ùn tắc giao thông như mọi khi, phụ huynh cũng có ý thức hơn, vậy là ổn. Tức là yên tâm đưa con đi học.
Cái điểm này thấy là đưa rước cháu rất là tiện lợi. Mấy chú giao thông cũng làm được việc. Để tôi nhận xét, từ buổi sáng hoặc buổi chiều cũng thế, thoáng hơn. Tại vì làm như mỗi năm đó có cái chương trình rồi, bên bộ giáo dục hoặc là bên trường này có như là liên kết với giao thông này kia đó, để không có ùn tắc giao thông.
Ban toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết là trước khi bước vào năm học mới, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường đã được triển khai đồng bộ đến các địa phương cũng như là cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhờ vậy thì đến nay chưa ghi nhận tình trạng mất trật tự hay ùn tắc diễn ra. Về việc này thì ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Ban toàn giao thông thành phố cũng đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân thành phố kiêm trưởng Ban toàn giao thông có văn bản để chỉ đạo các ngành, các đơn vị, đặc biệt là lực lượng chức năng chủ động phối hợp với ngành giáo dục trong việc triển khai các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Trong đó thì chúng tôi chú trọng tới cái công tác đảm bảo về trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng trường. Ngoài ra thì Ban an toàn giao thông thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tập trung hướng dẫn, định hướng cho ban giám hiệu các cơ sở giáo dục để chủ động đưa nội dung công tác đảm bảo về trật tự an toàn giao thông trong trường học. Qua các buổi sinh hoạt dưới cờ sẽ có những cái chuyên đề nói chuyện, nhắc nhở các em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh trong cái việc là tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong cái khu vực trước cổng trường và tham gia giao thông trên cái những cái tuyến trọng điểm của thành phố thì cần phải tập trung xử lý cũng như là tuân thủ các quy tắc giao thông.
Năm qua, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai thí điểm một số mô hình thảm an toàn giao thông trước cổng trường, cùng với kẻ vạch đi bộ ưu tiên dành cho học sinh và phụ huynh sang đường. Tại những vị trí trên thì còn được gắn thêm các biển báo trực quang, từ đó đã góp phần mang lại hiệu quả khá tích cực.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông?
Hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người?
Mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97,3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97,3 MHz thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Bây giờ thì chúng ta đến với một tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến cảng Cái Cui. Đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Vì chính vì cái tính chất như vậy nên cái mật độ phương tiện lưu thông qua đây rất là cao. Dọc hai bên đường lại có nhiều khu dân cư, hình thành nhiều điểm giao cắt với trục đường chính. Trong đó, tại nút giao trước cổng khu đô thị mới Thiên Lộc, đường dẫn vào khu công nghiệp Hưng Phú 2 và đường Võ Nguyên Giáp thì lượng công nhân qua lại rất là đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Mỹ Thiên để tìm hiểu thêm nha. Xin được chào chị Mỹ Thiên.
Dạ, xin chào các host của chương trình cũng như là xin chào quý thính giả.
Bây giờ cũng đã hơn 17 giờ rồi. Tình hình giao thông tại đây như thế nào đi Tiên?
Nãy giờ thì Mỹ Thiên thấy là cái lượng phương tiện qua đây phải nói là rất là đông và nối tiếp nhau liên tục luôn. Ngay cái vị trí mà gần cái khu công nghiệp Hưng Phú 2 này thì Mỹ Thiên thấy là cái lượng công nhân tan ca cũng rất là nhiều. Nãy giờ thì công nhân đi qua cái nút giao này cũng rất là đông nè, rồi thêm vào đó thì đối với đường Võ Nguyên Giáp thì mình biết rồi, rất là nhiều xe container, xe tải đi qua cái khu vực này. Và phải nói thì ở cái nút giao này có một đặc điểm đó là không có cái tín hiệu đèn giao thông, cho nên là Mỹ Tiên thấy là cái tình hình giao thông trong buổi chiều hôm nay cũng khá là phức tạp là vậy ạ.
Khi mà xe đông như vậy mà chúng ta thấy là không có cái tín hiệu đèn để mà điều tiết á, thì nó thường phát sinh những cái lỗi vi phạm. Quan sát nãy giờ thì chị thấy có những cái vấn đề nào mà ở đây mọi người cần chú ý cũng như là thường xuyên xảy ra?
Mỹ Tiên thấy là có những cái lỗi vi phạm rất là cơ bản, chủ yếu là do cái ý thức của mỗi người tham gia giao thông thôi. Như là cụ thể thì nãy giờ Mỹ Tiên thấy là mọi người đi qua đường thì có những cái người mà cũng nhất là xe máy á, mình chạy mình phóng nhanh rồi cũng vượt ẩu nè, rồi đi qua cái nút giao thì lại không có bật tín hiệu đèn xi nhan. Thêm vào đó thì ngay ở cái nút giao này thì Mỹ Tiên thấy là không có cái vạch kẻ đường để mà phân chia cái phần đường giữa xe ô tô, phân chia cái làn đường giữa xe ô tô và xe máy, cho nên là xe máy chạy sang làn ô tô rất là nhiều, và kể cả xe ô tô chạy sang xe máy nữa. Và nãy giờ thì Mỹ Tiên thấy thêm có những cái trường hợp nữa là những cái trường hợp đi ngược chiều từ những cái hàng quán xung quanh những cái góc đường này đi ngược chiều vào cái đường dẫn vào cái khu công nghiệp Hưng Phú 2 cũng rất là nhiều, cho nên là những cái trường hợp này nó lại tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông ở cái khu vực này ạ.
Khá là rối vậy ha, thời điểm hiện tại. Mà chúng ta biết là ở đây thì giao lộ khá là rộng, mà giao lộ rộng mà tại có khu công nghiệp nữa thì có tình trạng là xe container mà ra vào thường xuyên, rồi cái việc mà đậu đổ sai quy định thì gây khuất tầm nhìn cho các phương tiện di chuyển trên cái tuyến đường. Hôm nay thì chị thấy tình trạng này như thế nào?
Dạ, hiện tại thì đúng là có một cái chiếc xe container rồi kể cả xe tải đang đậu ở cái vị trí nút giao ở đây. Thì Tiên có thể mô tả thêm là mình biết là cái đường Võ Nguyên Giáp của mình thì có bề mặt đường rất là rộng rồi.
Đúng rồi.
Thêm vào đó thì ở giữa thì lại có một cái kênh thủy lợi, dọc hai bên lại có những cái hàng cây xanh nữa. Cho nên phải nói cái giao lộ này nó rất là rộng so với những rất là nhiều tuyến đường khác ở trên địa bàn thành phố của mình. Và ở đây thì thường là có những đợt trước thì Mỹ Tiên thấy là có 3-4 chiếc xe container cùng đậu ở giữa cái giao lộ này luôn. bởi vì ở giữa giao lộ này thì có chỉ có một cái cột đèn cũng cao và nó khá gọn thôi, xe container đậu vòng vòng xung quanh, cho nên là khi vậy thì nó khuất tầm nhìn rất là nhiều. Xe ở đầu đường bên đây thì không thể nhìn thấy cái đầu đường bên kia, mà chạy tới một đoạn rồi thì nó rất là dễ xung đột với những cái xe đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp nữa. Bởi vì chạy sắp qua đầu đường bên kia thì lại xuất hiện ra những cái phương tiện đang di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp, thì mình thấy tới những cái đó là phải tập trung rất là cao độ, nếu không thì rất là dễ xảy ra va chạm. Và cái tình trạng mà đậu đổ sai quy định này thì Mỹ Tiên biết là Ban An toàn giao thông cũng có từng đi tuần tra kiểm soát rồi, nhưng mà sau những cái đợt đó thì lại có những cái tình trạng vi phạm tiếp tục như vậy nữa. Thì mình nghĩ là các cái bác tài khi mà nghe chương trình này thì mình cũng nâng cao cái nhận thức của mình, chấp hành đúng cái quy định để mà không có ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện khác ạ.
Ngoài cái vấn đề trên thì chị còn có lưu ý gì thêm đến quý bác tài cũng như là mọi người để mà chúng ta di chuyển qua khu vực này được an toàn hơn khi mà vào thời điểm tan tầm thì chúng ta biết là công nhân khá là nhiều?
Dạ, hiện tại thì Mỹ Tiên thấy là trên cái mặt đường ở đây thì đá rơi rất là nhiều nè, rồi thêm vào đó ở những cái góc đường rẽ vào cái khu đô thị mới hơn Thiên Lộc cũng như là cái đường dẫn vào khu công nghiệp Hưng Phú 2 thì cũng có ở góc đường cũng bị đọng nước nè. Những cái phương tiện mà xe máy mình nếu mà rẽ phải vào thì mình nên giảm tốc độ nè, tránh cái trường hợp mình bị trơn trượt nè. Rồi thêm vào đó thì đi ngang một cái nút giao mà không có tín hiệu đèn giao thông thì đương nhiên là mình phải tập trung rồi, nhưng mà quan trọng là mình cũng nên nhường đường nhau. Nhất là nhường đường cho cái xe di chuyển trên đường ưu tiên theo quy định ạ. Cái nữa thì Mỹ Tiên thấy là ở những cái góc đường, kể cả trên đường Võ Nguyên Giáp cũng có rất là nhiều người bán hàng rong nè, bán thức ăn nhanh. Và ngay góc đường thì rất là nhiều xe đẩy nè, bán thức ăn đậu ở dưới lề đường và lòng đường nữa. Mình nghĩ là mọi người khi mà dừng đổ mua hàng thì cũng dừng đổ đúng quy định, đảm bảo an toàn nè. Rồi những cái hộ kinh doanh, tiểu thương thì mình cũng bày bán hàng hóa của mình cũng đảm bảo trật tự đô thị và cũng trước hết là đảm bảo cái an toàn về giao thông cho bản thân cái người bán trước nữa nè.
Dạ,
rồi thêm vào đó thì mình cũng không có ảnh hưởng đến những cái người phương tiện khác trên đường ạ.
Cũng muốn hỏi thêm chị Thiên là thời tiết bên ngoài như thế nào đi chị Thiên?
Dạ, hiện tại thì thời tiết ở đây thì chiều nay thì lại không có nắng, cũng ui ui nhưng mà nó không có chuyển mưa, cho nên Mỹ Tiên nghĩ ở đây chắc khu vực này thì đây và khoảng một tiếng nữa thì chắc cũng không có mưa. Tuy nhiên thì như Mỹ Tiên nói thì vẫn có những nơi bị đọng nước, cho nên là mọi người cũng lưu ý nhiều, quan sát cho thật kỹ ạ.
Rồi một lần nữa cảm ơn chị Thiên rất là nhiều tại cái vị trí tuyến đường Võ Nguyên Giáp nha.
Tiết mục camera hành trình.
Thưa quý vị, trong tiết mục camera hành trình ngày hôm nay thì phóng viên Bảo Trân có đến với tuyến đường là Nguyễn Văn Trường, đoạn gần tiếp giáp với đường Tạ Thị Phi, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Và theo phản ánh thì gần một năm nay, người tham gia giao thông luôn cảm thấy bất an vì nếu không chú ý thì rất dễ va vào những ổ voi và có thể té ngã bất cứ lúc nào khi đi qua tuyến đường này.
Dạ, anh Hồ Minh Nhật, người dân có nhà cạnh ngã ba tiếp giáp giữa đường Tạ Thị Phi và đường Nguyễn Văn Trường thì anh chia sẻ như thế này. Tình trạng mặt đường bị bong tróc nhựa, nước đọng lại thì tạo thành dũng lớn ngay trước nhà anh thì đã kéo dài nhiều tháng qua, nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa thấy ngành chức năng cũng như địa phương có các biện pháp khắc phục. Khổ nhất là khi mưa lớn, nước mưa đọng dũng che đi phần gạch đá ở bên dưới, người điều khiển xe không có quan sát được thì dẫn tới việc té ngã xảy ra liên tục.
Quá trời té, chứ bây giờ ngay ngã ba mà giờ đụng dũng vậy á. Nhiều khi một ngày té 3-4 lần nữa. Chặt cua là té, tại nước có đụng dũng vậy đâu có thấy đâu.
Một hố sâu về rộng khác cũng đã xuất hiện khá lâu. Nằm cách ngã ba đường Tạ Thị Phi và đường Nguyễn Văn Trường chưa đầy 50m hướng về phường Long Tuyền. Giờ hôm mà chúng tôi đến khảo sát tại khu vực này thì cũng đã gặp được chị Lưu Kim Hương, một hộ dân sinh sống tại đây, và nghe chị phản ánh về tình trạng này.
Cái đường này bây giờ là chưa thấy ống thoát nước là thứ nhất, thứ hai nữa là mấy cái xe vật liệu xây dựng đi nhiều quá. Tỷ như xe vừa đủ cái lượng tải thì không nói gì, mà mấy cái xe quá tải liệu xây dựng có đầy đủ hết tất cả luôn, xe lưu thông là như đa số là đường này luôn. Khi cái đường thì nhỏ mà cái xe thì bự, chạy hai xe ép qua không được rồi kẹt xe.
Và được biết là tuyến đường Nguyễn Văn Trường được Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2004 với chiều dài hơn 1,7 km và chiều rộng 4m. Đây là tuyến đường duy nhất kết nối đường Thịnh 918, đường Bùi Hữu Nghĩa đến đường Nguyễn Văn Cừ, nên mật độ xe lưu thông khá là đông.
Do thời gian đưa vào sử dụng thời gian khá lâu, chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, nhưng mà mỗi ngày thì con đường này phải cõng rất là nhiều lượt xe cộ đi qua, khiến cho mặt đường nơi đây ngày càng bị hư hỏng nặng nề. Và để giảm thiểu tai nạn thì anh Hồ Minh Nhật và một số người dân đã nhiều lần bỏ tiền mua đá về để mà bồi lấp vào những cái ổ voi ổ gà, nhưng mà không có được bao lâu thì phần đường xuống cấp lại trở về nguyên dạng. Vì thế, không chỉ người dân địa phương mà cả những người thường xuyên đi lại qua tuyến này đều mong mỏi là đường được sửa chữa nâng cấp. Anh Hồ Minh Nhật kiến nghị.
Này chính quyền địa phương phải nghiên cứu giúp làm sao cho người dân đi tiện lại đó, để dân đã té quá trời.
Trước thực trạng nhiều đoạn ở tuyến đường Nguyễn Văn Trường hư hỏng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, thì cũng rất mong là ngành chức năng sẽ nghe được phản ánh này để mà sớm có phương án khắc phục, tránh để tình trạng xuống cấp nặng nề hơn, gây mất trật tự an toàn giao thông. Dù quý vị và các bạn thân mến, những cái phản ánh của phóng viên Bảo Trân với tiết mục camera hành trình tuyến đường vừa nêu thì cũng đã khép lại thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông chiều nay.
Dạ, bây giờ thì thay mặt ekip chương trình Quốc Vy, Minh Trí và kỹ thuật viên Hùng Tiến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.